Chương 8. Năng lực trí tuệ, năng lực cảm xúc với tuyển chọn. Mục tiêu: cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận, vai trò của chỉ số IQ và EQ, giúp sinh viên làm quen với các phương pháp đo lường IQ và EQ trong tuyển chọn. Kỹ năng: hiểu và vận dụng được các kiến thức vào trong thực tiễn tuyển chọn vận động viên thể thao. Thái độ: thái độ tích cực học tập các kiến thức trong chương, tự giác, sáng tạo trong quá trình học. 8.1. Định nghĩa về IQ và EQ. Năng lực trí tuệ, IQ, Intelligent Quotient, với năng lực cảm xúc, EQ, Emotional Quotient, là hai yếu tố quan trọng. Năng lực trí tuệ chỉ một dạng sinh ra vốn có, bẩm sinh, và thay đổi bởi sự ảnh hưởng của môi trường, theo tuổi tác mà phát triển hoặc thay đổi toàn diện các năng lực quan sát, bộ nhớ, trí tưởng tượng, khả năng tư duy, khả năng chú ý. Năng lực cảm xúc chỉ năng lực sinh tồn quan trọng của cá nhân, là một dạng khám phá tiềm năng tình cảm, khả năng sử dụng tình cảm và ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống, các yếu tố then chốt về chất lượng cuộc sống trong tương lai. So sánh chỉ số IQ và EQ với nhau. Từ trước đây rất lâu, thành quả nghiên cứu tương đối phong phú và sau gần 2 thập kỷ đã được các học giả tâm lý xem trọng. Tuy nhiên, có một điểm giống nhau. Nhà tâm lý học tin rằng trong các yếu tố thành công của con người, yếu tố trí tuệ là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là các yếu tố tình cảm lúc phát huy tác dụng. 8.1.1. Năng lực trí tuệ với di truyền. Sự thông minh trí tuệ và sự hiểu biết tài năng của mỗi con người không giống nhau. Đối với sự khác biệt này, lại tồn tại 2 quan điểm khác nhau. Một dạng quan điểm cho rằng trí tuệ tài năng do di truyền, điều kiện hoàn cảnh không có ảnh hưởng nhiều. Nhóm quan điểm khác lại cho rằng năng lực trí tuệ lại không do di truyền, mà chủ yếu được quyết định bởi điều kiện hoàn cảnh, đặc biệt là do tác dụng của giáo dục. Phổ biến hiện nay, mọi người cho rằng năng lực trí tuệ của con người thông qua sự biểu hiện của hành vi phản ứng, vật chất cơ bản của sự biểu hiện hành vi của hệ thống thần kinh. Trong quá trình sinh trưởng phát dục, hệ thống thần kinh đã sớm hình thành và định hình sớm nhất. Vì vậy, năng lực trí tuệ phát triển chịu sự ảnh hưởng của 2 yếu tố môi trường và di truyền tác động. Tổng tỷ trọng di truyền nhiều ít, đến nay sự nhận biết vẫn chưa thống nhất. Hiện nay, tiêu chuẩn đo lường năng lực trí tuệ phổ biến là chỉ số đo lường trí lực, đơn giản là IQ, dùng để đo trình độ trí tuệ của con người. Biểu đồ phân bố năng lực trí tuệ rất gần với đường cong bình thường. Đây là đặc điểm của nhiều gen di truyền được chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, IQ của trí lực thấp nhất ở dưới 70. Đoạn thứ hai, IQ của trí lực trung đẳng từ 70 đến 140. Đoạn thứ ba, IQ của trí lực xuất sắc từ 140 trở lên. Trong 3 đoạn này, mỗi đoạn đều có thể tìm thấy chứng cứ ảnh hưởng của di truyền. 8.1.2. Năng lực cảm xúc, EQ. Năm 1995, giáo sư Daniel Goleman, chuyên gia tâm lý tại Đại học Harvard, Mỹ, đã đề xuất khái niệm về EQ. Ông cho rằng tổng thể EQ có thể khái quát thành 5 phương diện có nội dung sau. 1. Kiểm soát cảm xúc. 2. Năng lực tự nhận thức. 3. Tự khích lệ hay tự phát triển. 4. Năng lực nhận thức người khác. 5. Khả năng giao lưu với người khác. Cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người nói chung và thể thao nói riêng. Sau khi phát sinh trong mối quan hệ tương tác giữa con người và môi trường trong quá trình học tập lao động, tập luyện thi đấu, cảm xúc lại trở thành yếu tố tác động đến tính chất và hiệu quả của những hoạt động đó. Nhờ có cảm xúc mà đời sống của con người trở nên sinh động hơn, nhiều màu sắc hơn. Cảm xúc có thể làm cho con người trở nên mạnh mẽ, và cảm xúc cũng có thể làm con người trở nên yếu đuối. Thiếu cảm xúc trong thi đấu thể thao vận động viên khó có thể đạt được những đỉnh cao, khó có thể làm được những điều kỳ diệu. Nhưng cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng xấu đến thành tích thi đấu của vận động viên nếu đó là cảm xúc xấu. Do đó, việc hiểu rõ những quy luật và biết cách kiểm soát cảm xúc để nó trở thành động lực làm chất men xúc tác cho hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao của vận động viên là một việc có ý nghĩa quan trọng. Ở tất cả các phương diện, giữa người với người đương nhiên có sự khác biệt rất lớn. Nhưng trong tuyển chọn vận động viên, thông qua các bài kiểm tra, chúng ta nên cố gắng chọn những người có năng lực trên cao hơn. Tất nhiên, với việc tập luyện nâng cao trình độ, sự tích lũy kinh nghiệm thi đấu, thì chỉ số cảm xúc của các vận động viên cũng sẽ được nâng cao. 8.2. Phương pháp đo lường năng lực trí tuệ và năng lực cảm xúc trong tuyển chọn thể thao. 8.2.1. Năng lực trí tuệ. 8.2.1.1. Bạn hỏi đo trí lực cho nhi đồng. Wechsler. Wechsler Intelligence Scale for Children. Trung Quốc đã chỉnh sửa thành WISC-CR. WISC được xuất bản năm 1950, được làm cho độ tuổi từ 6 đến 16, đo lường riêng lẻ. Thời gian khảo sát trong khoảng từ 60 đến 90 phút. 1. Trước khi bạn bắt đầu trả lời, xin vui lòng điền vào bảng tên đối tượng, giới tính, năm sinh, trình độ học vấn, ngày tháng năm tiến hành bản trả lời câu hỏi. 2. Vì lợi ích của trẻ em trong các bài kiểm tra, để tránh mệt mỏi và chán nản, các bài kiểm tra có thể được luân phiên. 3. Trước khi trẻ chuẩn bị trả lời, không được thúc giục trẻ. 4. Trước khi kiểm tra, cơ thể trẻ phải được thoải mái. 5. Tốc độ khảo sát phải phù hợp với tính cách của trẻ. 6. Ngữ điệu ngôn ngữ kiểm tra phải nhẹ nhàng, vừa phải. 7. Bạn phải kiểm tra từng loại xét nghiệm cho trẻ em, nhưng không nhất thiết phải kiểm tra tất cả các chủ đề. 8. Cố gắng ghi lại câu trả lời mà không để cho các em biết, hoặc chọn dùng máy ghi âm hoặc ghi hình sau khi khảo sát hoàn thành, thu xếp ghi lại. 9. Khen thưởng khuyến khích phù hợp. 10. Quá trình khảo sát phải quan sát sự chán nản, mệt mỏi, khó chịu về thể chất, cảm xúc, không vui của trẻ, có thể điều chỉnh tâm trạng của trẻ. Nếu điều chỉnh không được, phải ngừng khảo sát. 11. Khảo sát phải hài hước và thân thiện, nhưng phải thường xuyên kiểm soát tình hình của họ. 8.2.1.2. Phương pháp nghiên cứu tốc độ thu nhận và xử lý thông tin. Vòng hở Landron. Cơ sở lý luận. Tốc độ thu nhận và xử lý thông tin biểu thị đặc tính các khả năng cảm giác vận động và trí tuệ con người trong các điều kiện ít thời gian và lượng tín hiệu lớn cần phải tiến hành điều chỉnh và trả lời chính xác. Năng lực tâm lý này cực kỳ quan trọng đối với vận động viên các môn đối kháng cá nhân và đặc biệt là đối với vận động viên các môn bóng. Cơ chế tâm lý của việc định hướng của vận động viên các môn bóng bao gồm hai thành phần: thu nhận đầy đủ thông tin và xử lý thông tin đó. Một trong những yếu tố quan trọng của việc định hướng nhanh và chính xác là sự chú ý phát triển cao. Do đó, phương pháp tốc độ thu nhận và xử lý thông tin được dựa trên phương pháp nghiên cứu năng lực chú ý. Chuẩn bị thực nghiệm: đồng hồ bấm giây, bản in mẫu chuẩn, mỗi người 2 bản, bút viết. Cách thức tiến hành: thí nghiệm được tiến hành 2 lượt, series, và mỗi lượt ở một vị trí khác nhau và có đoạn cắt ở vị trí khác nhau. Trong thí nghiệm này, yêu cầu người được thử nghiệm soát tất cả các vòng tròn có đoạn cắt 12 giờ ở hướng thứ nhất và các vòng tròn có đoạn cắt 6 giờ ở hướng thứ ba. Người được thử nghiệm soát và gạch từng dòng từ trái sang phải Sau đó ghi lại tổng số ở lề bên phải. Khi kết thúc công việc ở hướng thứ nhất, người được thử nghiệm phải thông báo ngay cho người làm thí nghiệm để ghi lại thời gian, sau đó phải nhanh chóng chuyển sang hướng thứ ba và tiếp tục tìm các vòng tròn ở đoạn cắt 6 giờ. Yêu cầu làm càng nhanh và càng chính xác càng tốt. Người làm thí nghiệm bấm đồng hồ và ghi lại thời gian của mỗi lượt vào bên lề test của người được thử nghiệm. Đánh giá kết quả. Tốc độ thu nhận và xử lý thông tin được tính theo công thức S bằng 358,8 trừ 2,807N chia cho T. Trong đó, S là tốc độ thu nhận và xử lý thông tin, N là số lỗi, gạch sai vòng tròn quy định hoặc bỏ sót, T là thời gian hoàn thành test. Nếu S càng cao, thì hiệu suất thu nhận và xử lý thông tin càng lớn. 8.2.1.3 Phương pháp xác định hiệu quả của trí nhớ thao tác. Cơ sở lý luận. Trí nhớ thao tác khác với trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn, ở chỗ nó không những chỉ duy trì một tài liệu nào đó trong một khoảng thời gian ngắn, mà còn dự báo trước được các tài liệu đó. Những vận động viên có hiệu suất trí nhớ thao tác cao thường có dự đoán xác suất các tình huống thi đấu sẽ xảy ra một cách chính xác, giúp cho họ thi đấu thành công. Tài liệu thí nghiệm gồm một vài bảng với các chữ số từ 3 đến 7 chữ số trong mỗi bảng. Các chữ số không được là tổng lặp lại. Cần tổng giữa hai số phải lớn hơn 9. Một đồng hồ bấm giây. Điều kiện để tiến hành thí nghiệm. Người làm thí nghiệm bằng một nhịp điệu nhất định sẽ đọc một dãy số. Trong thời gian đó, người được thử nghiệm phải cộng số thứ nhất với số thứ hai với số thứ ba và nhớ tổng của những số đó. Theo hiệu lệnh viết, người được thử nghiệm sẽ ghi lại các con số đó. Thời gian đọc các con số, 3 số là 3 giây, 4 số là 4 giây, 5 số là 5 giây. Thời gian ghi đáp số, 3 số là 3 giây. 4 số là 7 giây, 5 số là 9 giây, 6 số là 12 giây, 7 số là 15 giây. Thí nghiệm được liên tục cho đến khi kết thúc trọn vẹn 10 dãy số. Cách làm. Thí dụ cho một dãy 4 chữ số 3, 5, 2, 7. Trong dãy số này sẽ có 3 tổng như sau. 5 cộng 3 bằng 8, 5 cộng 2 bằng 7, 2 cộng 7 bằng 9. Trong trường hợp này, người được thử nghiệm cần phải viết 8, 7, 9. Toàn bộ thí nghiệm có 10 dãy số bao gồm 3, 4, 5, 6, 7 chữ số. Mỗi hàng số có cùng một số lượng chữ số bằng nhau được lặp lại 2 lần. Thí dụ 4, 5, 2, 3, 2, 6, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 2, 5, 1, 7, 2, 6, 4, 3, 5, 2, 7, 2, 5, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 6, 2, 3, 5, 271. Đánh giá kết quả. Kết quả thí nghiệm được đánh giá theo số lượng các dãy số được thực hiện đúng, tối đa là 10. 8.2.1.4 Phương pháp đánh giá tổng hợp các tính chất của sự chú ý. Cơ sở lý luận. Sự chú ý là khả năng tập trung của hoạt tính tâm lý tới một hoạt động cụ thể. Khi có sự tham gia của chú ý thì các hoạt động tâm lý trở nên có hiệu quả hơn, đặc biệt là hiệu suất tư duy. Chú ý, đó là một trong những phẩm chất biểu thị khả năng làm việc của con người. Khi mệt mỏi tăng lên thì trước hết là chức năng của sự chú ý giảm đi rõ rệt. Do đó, sự chú ý là một trong những tiêu chuẩn để dự báo độ tin cậy tâm lý của vận động viên trước các cuộc thi đấu quan trọng. Dưới đây xin giới thiệu phương pháp đánh giá tổng hợp các tính chất của sự chú ý của giáo sư tiến sĩ y khoa Vinekorasov Liên Xô, đã được phó giáo sư tiến sĩ tâm lý Phạm Ngọc Viễn cải biên cho phù hợp với hoạt động thể thao. Thiết bị cho thí nghiệm: bản in sẵn một u vuông lớn, mỗi chiều rộng 25 cm, được chia ra làm 25 ô vuông nhỏ, có kích thước mỗi cạnh là 5 cm. Trong mỗi ô vuông nhỏ lại chia ra làm hai phần bằng nhau thành hai tam giác. Ở mỗi góc bên trái có đánh thứ tự từ 1 đến 25. Ở mỗi góc bên phải, các số được sắp xếp một cách ngẫu nhiên và khác màu sắc. Một đồng hồ bấm giây. Điều kiện để tiến hành thí nghiệm: hãy che hình vuông bằng một tờ giấy. Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu, bạn hãy nhanh chóng bỏ tờ giấy ra và bắt đầu làm thí nghiệm. Nhiệm vụ của bạn là quan sát một cách nhanh chóng và chính xác các con số ở góc bên trái, ở cùng ô tương ứng. Thí dụ, khi quan sát và tìm thấy vị trí của các số 1, 2, 3 ở góc dưới bên phải, bạn cần ghi vào ô vuông kẻ sẵn ở phía dưới test các con số 18, 10, 7 là con số ở góc trên bên trái tương ứng. Bạn hãy làm thí nghiệm càng nhanh và càng chính xác càng tốt. Đánh giá kết quả: hiệu suất của năng lực chú ý tổng hợp được xác định theo công thức B bằng T chia cho mở ngoặc 25 trừ N đóng ngoặc. Trong đó, B là hiệu suất chú ý, T là thời gian hoàn thành thí nghiệm, N là sai số, ghi không đúng các số ở góc trên, bên trái vào các số thứ tự, góc dưới, bên phải. Giá trị tuyệt đối của B càng nhỏ, hiệu suất chú ý càng tốt. 8.2.1.5 Phương pháp xác định khả năng phân phối chú ý. Cơ sở lý luận: phân phối chú ý chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong các môn bóng và các môn cá nhân mà hoạt động đòi hỏi cùng một lúc thực hiện một vài động tác quan trọng. Nó là điều kiện tất yếu để thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động phức tạp với cấu trúc đòi hỏi phải có sự tham gia đồng thời của các chức năng và thao tác khác nhau. Tài liệu thí nghiệm: hai loại bảng chữ số đỏ và đen được gọi là test, tìm các chữ số với sự luân chuyển. Bảng ghi kết quả. Đồng hồ bấm giây. Điều kiện để tiến hành thí nghiệm: thí nghiệm được tiến hành hai lượt. Test có 25 chữ số màu đỏ, từ 1 đến 25, và 24 chữ số màu đen, từ 1 đến 24. Sự phân phối các chữ số trong bảng được sắp xếp theo một trật tự ngẫu nhiên. Lượt thí nghiệm 1. Mỗi người được thử nghiệm được phát một bảng chữ số A. Nhiệm vụ của họ là tìm các chữ số màu đỏ theo thứ tự tăng dần, 1 đến 25, và các chữ số màu đen theo thứ tự giảm dần, từ 24 đến 1. Trước tiên, phải tìm một chữ số màu đỏ, sau đó một chữ số đen, và cứ lần lượt một đỏ một đen cho đến hết test. Sau khi tìm đúng số, người được thử nghiệm phải ghi vào bảng kết quả, bảng A1, số đó và có kèm theo một chữ cái ghi bên cạnh. Nếu ghi không đúng chữ cái ở bên con số, coi như mắc một lỗi. Thí dụ, tổng của hai loại chữ số đỏ và đen phải tìm luôn là 25. Để thí nghiệm được dễ dàng hơn, trong mỗi một hàng của bảng ghi kết quả, chúng tôi cho trước một cặp chữ số đỏ đen để các bạn làm cho đúng hàng lối. Chú ý, ở những cặp chữ số cho trước trong mỗi hàng, các bạn phải ghi kèm theo các chữ cái của nó. Thời gian để tiến hành thí nghiệm là 5 phút. Lượt thí nghiệm 2. Trật tự các chữ số cũng giống như lần thí nghiệm thứ nhất, nhưng dưới tác động của các yếu tố nhiễu. Kết quả được ghi vào bảng kết quả, bảng B1. Trong khoảng thời gian thí nghiệm 5 phút, người làm thí nghiệm sẽ đọc những con số hàng đơn vị theo một trật tự ngẫu nhiên, trong đó nhất thiết phải có 10 con số từ 0 đến 9. Người được thí nghiệm vừa tìm các chữ số đỏ, đen, vừa chú ý lắng nghe các con số được đọc. Nếu nghe thấy đọc số 0, thì anh ta cần phải ghi ngay vào lề bên phải của bảng kết quả. Nhiệm vụ của người được thử nghiệm là phải huy động sự chú ý để làm tốt hơn lượt thí nghiệm thứ nhất. Đánh giá kết quả. Hiệu suất của khả năng phân phối sự chú ý được đánh giá theo công thức B bằng T chia N bằng 300 chia N. Trong đó, B là hiệu suất phân phối chú ý, T bằng 300 phút, thời gian quy định làm thí nghiệm, N là số lượng các con số đỏ đen tìm đúng. Theo công thức này, thì giá trị tuyệt đối của B càng nhỏ, thì hiệu suất phân phối chú ý càng cao. 8.2.1.6 Tư duy thao tác của vận động viên. Cơ sở lý luận. Trong điều kiện sự căng thẳng tâm lý lớn, sẽ có một lượng vận động tâm lý tác động tới các chức năng tâm lý, đặc biệt là tác động tới tư duy. Do đó, việc xác định tốc độ và cường độ của các quá trình tâm lý, trong đó có tư duy, là một thông số rất quan trọng về độ tin cậy tâm lý của vận động viên. Tư duy thao tác rất cần thiết cho vận động viên các môn bóng. Các yếu tố thành phần của tư duy thao tác là thời gian tri giác, thu nhận thông tin, đánh giá tình huống, xử lý thông tin, và thời gian quyết định giải pháp hành động, tốc độ và độ chuẩn xác của các thao tác tư duy. Phương pháp nghiên cứu tư duy thao tác được trình bày dưới đây là của A.V. Brodionov, Liên Xô, dựa theo thuyết chuyển năng lực, tư duy từ lĩnh vực khác sang lĩnh vực thể thao. Ở đây đòi hỏi sự hạn chế thời gian nghiêm ngặt. Đặc thù của hoạt động thể thao tạo nên sự hạn chế thời gian nghiêm ngặt của các quá trình thông tin, tư duy logic và thực hiện. Thiết bị cho thí nghiệm. Để xác định đặc điểm tư duy thao tác trong thí nghiệm này, xin giới thiệu test trò chơi ba quân của A.V. Brodionov Liên Xô và một đồng hồ bấm giây. Dụng cụ cho thí nghiệm là một hộp gỗ hình chữ nhật được chia ra làm 6 ô vuông đều nhau. Trong đó chỉ sử dụng 5 ô có khắc chữ A, B, C, D, E. Và có 3 hình vuông bằng gỗ được khắc các số 1, 2, 3. Có thể di chuyển từ ô này sang ô khác trong phạm vi 5 ô A, B, C, D, E theo nguyên tắc di chuyển vào ô trống không có các con số. Điều kiện để tiến hành thí nghiệm. Chỉ dẫn. Nhiệm vụ của các bạn là làm sao sắp xếp bằng cách di chuyển các con số trên các ô vào một trật tự 1A, 2B, 3C một cách nhanh nhất và ít nước đi nhất. Chú ý, chỉ được phép di chuyển các con số bằng gỗ trên các ô trống. Đánh giá kết quả. Hiệu suất của tư duy thao tác được đánh giá theo công thức B bằng T chia cho 50 trừ N. Trong đó, B là hiệu suất của tư duy thao tác, T là tổng thời gian thực hiện test, N là tổng nước số đi, 50 là hằng số. 8.2.2 Năng lực cảm xúc. 8.2.2.1 Phương pháp nghiên cứu hoài bão đạt thành tích hay mức mong muốn. Cơ sở lý luận. Hoài bão đạt thành tích hay mức mong muốn là một trong những phẩm chất cảm xúc, ý chí quan trọng, phản ánh xu hướng mục đích hoạt động thể thao của vận động viên. Mức mong muốn được xác định bằng mức độ khó khăn của mục đích hoặc nhiệm vụ mà vận động viên đặt ra cho mình phải giải quyết. Mục đích đặt ra càng khó khăn bao nhiêu, thì hoài bão đạt mục đích càng lớn bấy nhiêu. Hoài bão đạt mục đích tối ưu, phù hợp với khả năng của bản thân, tạo ra những tiền đề tâm lý cần thiết để vận động viên huy động hết tiềm năng của mình ở những thời điểm quyết định nhằm đạt được mục đích đề ra. Xác định hoài bão đạt thành tích bằng phương pháp đo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn. Thiết bị thí nghiệm, 10 quả bóng tennis và các vòng tròn có các độ khó, kích thước và khoảng cách khác nhau. Điều kiện để tiến hành thí nghiệm. Trước mắt bạn là các vòng tròn có độ khó khác nhau về kích thước và khoảng cách. Mỗi vòng tròn được đánh số điểm tương ứng với mức độ khó của vòng tròn đó, ít nhất là 3 điểm, cao nhất là 10 điểm. Vòng tròn nào có kích thước càng bé, khoảng cách càng xa nơi vạch đứng của các bạn thì điểm số càng cao. Vòng gần nhất là 3 mét với đường kính 75cm. Vòng xa nhất 10 mét với đường kính 40 mét. Mục đích của test là bạn phải cố gắng làm sao để đạt được tổng điểm cao nhất trong 10 lần ném. Tùy vào sự lựa chọn và khả năng của bạn, hãy lượng sức mình. Trước khi muốn ném vào vòng nào, bạn hãy gọi rõ tên của vòng tròn đó. Ví dụ, 9 bên phải, 7 phải. Nếu trúng vào mục tiêu lựa chọn, bạn sẽ nhận được điểm số tương ứng. Nếu ném lệch ra ngoài mục tiêu định ném thì sẽ không được điểm. Trước khi ném chính thức, bạn được phép ném thử 5 lần để lượng khả năng của mình. Hãy thi đua với nhau xem ai đạt được điểm nhiều nhất. Đánh giá kết quả, mức mong muốn, hoài bão đạt thành tích được xác định theo công thức. B bằng trung bình của X nhân cho A, chia cho trung bình của X nhân cho T, nhân cho 100%. B phẩy bằng trung bình của X nhân cho A, chia cho trung bình của X nhân cho B, nhân cho 100%. Trong đó, B là mức mong muốn. Trung bình của X nhân cho B là số điểm trung bình lựa chọn. Trung bình của X nhân cho T là số điểm trung bình tối đa luôn luôn bằng 10. Trung bình của X nhân cho A là số điểm trung bình đạt được. Giá trị tuyệt đối của B càng lớn, mức mong muốn càng cao. B phẩy là chỉ số để đánh giá khả năng tự lượng sức mình của vận động viên. 8.2.2.2 Thử nghiệm EQ. Test bao gồm 33 câu, thời gian thử nghiệm khoảng 25 phút. EQ tối đa đạt 174 điểm. Người thử nghiệm chuẩn bị tốt bút và giấy. Tự bản thân thường ngày phản ứng như thế nào thì trả lời thế ấy, không được cố ý. Như thế thì thành tích mới thực sự có ý nghĩa. Từ câu 1 đến câu 9, hãy chọn câu trả lời phù hợp nhất đối với mình. Ít nhất phải chọn được một câu trả lời. 1. Tôi có khả năng khắc phục mọi khó khăn. A. Đúng vậy. B. Không chắc. C. Không đúng. 2. Nếu tôi có thể có được một môi trường mới, tôi muốn sắp xếp cuộc sống. A. Tương tự như lúc trước. B. Không chắc. C. Không giống như lúc trước. 3. Trong cuộc sống, tôi cảm thấy tôi có thể đạt được những mục tiêu mình mong muốn. A. Đúng vậy. B. Không chắc. C. Không đúng. 4. Không biết vì sao có một số người luôn né tránh hoặc lạnh nhạt với tôi. A. Đúng vậy. B. Không chắc. C. Không đúng. 5. Trên đường phố, tôi thường tránh những người tôi không muốn nói lời chào. A. Không bao giờ. B. Ngẫu nhiên. C. Có đôi khi. 6. Khi tôi tập trung vào công việc, nếu có người bên cạnh bàn luận viển vông. A. Tôi vẫn có thể tập trung vào công việc. B. Dao động giữa A và C. C. Tôi không thể tập trung và tức giận. 7. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều có thể xác định rõ hướng. A. Đúng vậy. B. Không chắc. C. Không đúng. 8. Tôi yêu những gì đã học và đang tham gia vào công tác chuyên môn. A. Đúng vậy. B. Không chắc. C. Không đúng. 9. Khí hậu thay đổi không ảnh hưởng tâm trạng của tôi. A. Đúng vậy. B. Dao động giữa A và C. C. Không đúng. Từ câu 10 đến câu 16, Hãy trả lời trung thực các câu hỏi sau. 10. Tôi không bao giờ nổi giận vì những tin đồn vô căn cứ. A. Đúng vậy. B. Dao động giữa A và C. C. Không đúng. 11. Tôi rất giỏi kiểm soát những biểu hiện trên khuôn mặt của mình. A. Đúng vậy. B. Không chắc. C. Không đúng. 12. Khi ngủ, tôi thường A. Có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. B. Giữa A và C. C. Khó ngủ. 13. Khi có người quấy nhiễu, tôi A. Không chút biểu lộ. B. Giữa A và C. C. Lớn tiếng phản đối để trút cơn giận của mình. 14. Khi đang tranh luận hoặc trong công việc xuất hiện những sai sót, tôi thường cảm thấy rung, sức cùng lực kiệt và không thể an tâm tiếp tục làm việc. A. Đúng vậy. B. Dao động giữa A và C. C. Không đúng. 15. Tôi thường bị quấy nhiễu bởi một số vấn đề tầm thường vô nghĩa. A. Không đúng. B. Dao động giữa A và C. C. Đúng vậy. 16. Tôi thà sống ở ngoài ô hẻo lánh, chứ không muốn sống trong một trung tâm thành phố ồn ào. A. Không đúng. B. Không chắc lắm. C. Đúng vậy. Từ câu 17 đến câu 25, hãy chọn những câu phù hợp nhất với bản thân, hạn chế chọn các câu trả lời tương tự. 17. Tôi bị bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt danh, chế giễu. A. Không bao giờ. B. Thỉnh thoảng có. C. Đây là chuyện thường xuyên. 18. Có một loại thực phẩm khiến tôi ăn xong thì bị nôn. A. Không có. B. Không nhớ rõ. C. Có. 19. Chỉ nhìn thấy thế giới bên ngoài, trái tim tôi không có thế giới khác. A. Không có. B. Không nhớ rõ. C. Có. 20. Tôi đã nghĩ có điều gì làm cho mình rất lo ở một vài năm sau. A. Tôi không bao giờ nghĩ tới. B. Thỉnh thoảng nghĩ tới. C. Thường nghĩ tới. 21. Tôi thường cảm thấy rằng gia đình đối với mình không tốt, nhưng tôi cũng biết chính xác những gì họ làm thật sự tốt cho tôi. A. Không. B. Không thể nói rõ. C. Có. 22. Mỗi ngày tôi trở về nhà ngay lập tức đóng cửa. A. Không. B. Không rõ. C. Đúng. 23. Dù tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ, đóng cửa lại, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. A. Không. B. Đôi khi vậy. C. Đúng. 24. Khi có việc cần tôi phải thực hiện một quyết định, tôi thường cảm thấy khó khăn. A. Không. B. Đôi khi. C. Đúng. 25. Tôi thường sử dụng tung đồng xu, lật mặt giấy, giống như trò chơi xổ số, để dự đoán may mắn. A. Không. B. Đôi khi. C. Đúng. Từ câu 26 đến câu 29, vui lòng trả lời trung thực tình hình thực tế và chỉ đánh dấu X vào đúng hoặc sai. 26. Vì phải làm việc từ sáng đến tối, nên sáng dậy tôi thường cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi. Đúng, sai. 27. Ở tâm trạng nào đó, vì nghi hoặc mà tôi rơi vào suy nghĩ viển vông. Mang công việc gác lại. Đúng, sai. 28. Thần kinh của tôi mong manh, yếu đuối, sự kích thích nhỏ cũng sẽ làm cho tôi run rẩy. Đúng, sai. 29. Trong cơn ngủ mơ, tôi thường bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Đúng, sai. Từ câu 30 đến câu 33, có 5 nấc điểm trả lời, gồm 1, 2, 3, 4, 5. Hãy đánh dấu X vào nấc điểm trả lời phù hợp và đúng nhất cho riêng mình. 30. Trong công việc, tôi sẵn sàng thách thức nhiệm vụ khó khăn. 31. Tôi thường phát hiện ra những ý nguyện tốt của người khác. 32. Tôi có thể lắng nghe các ý kiến khác nhau, bao gồm cả những lời chỉ trích về mình. 33. Tôi thường động viên bản thân hy vọng cho tương lai. Tham khảo câu trả lời với cách đánh giá điểm. Tổng số điểm thực hiện theo các tiêu chí cho điểm sao? Đầu tiên, tính toán điểm của các phần khác nhau. Điểm số cuối cùng sẽ là tổng điểm của các phần. Đó là điểm số cuối cùng bạn có được. Từ câu 1 đến câu 9, mỗi câu trả lời chọn A đạt 5 điểm, chọn B đạt 3 điểm, chọn C đạt 0 điểm. Tính tổng điểm được bao nhiêu? Từ câu 10 đến câu 16, mỗi câu trả lời chọn A đạt 5 điểm, chọn B đạt 2 điểm, chọn C đạt 0 điểm. Tính tổng điểm. Từ câu 17 đến 25, mỗi câu trả lời chọn A đạt 5 điểm, chọn B 2 điểm, chọn C 0 điểm. Tính tổng điểm. Từ câu 26 đến 29, mỗi câu trả lời đúng đạt 0, chọn sai đạt 5. Tính tổng điểm. Từ câu 30 đến 33, từ trái sang phải với 1, 2, 3, 4, 5, tương ứng với 1, 2, 3, 4, 5 điểm. Tính tổng điểm. Sau đó, tổng cộng. 1. Sau khi kiểm tra, nếu bạn là 90 điểm hoặc ít hơn, cho thấy EQ của bạn khá thấp. Bạn thường không thể kiểm soát bản thân. Bạn có thể dễ dàng bị cảm xúc của riêng mình ảnh hưởng. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể dễ dàng bị khiêu khích, phát cáu, tức giận. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Nghề nghiệp của bạn có thể bị phá hủy bởi sự thiếu kiên nhẫn của bạn. Về vấn đề này, giải pháp tốt nhất là có thể đưa ra một lời giải thích tốt về những điều tồi tệ. Hãy bình tĩnh, giữ cho vui vẻ. Như Benjamin Franklin từng đã nói, bất cứ người nào tức giận đều có lý, nhưng rất khó để có một lý do thuyết phục. Các đặc trưng: nghèo tự nhận thức, không có mục tiêu cụ thể, không có ý định đưa vào thực hiện, phụ thuộc nhiều vào người khác. Nghèo kỹ năng xử lý các mối quan hệ cá nhân, nghèo khả năng để đối phó với sự lo lắng. Cuộc sống mất trật tự, không có ý thức trách nhiệm, thích than phiền. 2. Nếu điểm số của bạn từ 90 đến 129 điểm, cho thấy EQ của bạn thông thường. Đối với một số sự việc, ở mỗi thời điểm khác nhau thì biểu hiện có thể thay đổi. Điều này có liên quan đến ý thức của bạn. EQ nhận thức của bạn nhiều hơn so với trước đây, nhưng không phải lúc nào cũng có nhận thức này. Vì vậy, bạn cần phải chú ý nhắc nhở nhiều hơn.
Các đặc trưng: trí tuệ cảm xúc thấp hơn so với những người giỏi tha thứ, có thể kiểm soát não, ít có khả năng để đối phó với sự lo lắng, đem lòng tự ái thiết lập dựa trên nền tảng danh tính của những người khác, thiếu sự kiên định, tự ý thức, vân vân. Mối quan hệ giữa các cá nhân tương đối nghèo. 3. Nếu bạn đã ghi được từ 130 đến 149 điểm, tức là EQ của bạn tương đối cao, bạn là một người hạnh phúc, không dễ sợ hãi, lo lắng, bạn nhiệt tình với công việc, dám chịu trách nhiệm, trung trực chính nghĩa, đồng cảm quan tâm. Đây là lợi thế của bạn nên cố gắng duy trì. Các đặc trưng: bạn là công dân tốt, có trách nhiệm, tự trọng, cá tính độc lập, nhưng trong một số trường hợp dễ bị cảm hóa bởi những lo lắng của người khác. Tương đối tự tin nhưng không tự mãn, có mối quan hệ với người khác tương đối tốt, có thể đối phó với hầu hết các vấn đề, không bị nhiều áp lực tâm lý. 4. Nếu bạn có điểm số 150 hoặc nhiều hơn, bạn là một người lão luyện về EQ. Trí tuệ cảm xúc chính là điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự nghiệp thành công của bạn. Các đặc trưng: bạn tôn trọng tất cả nhân quyền và phẩm giá con người, không để giá trị riêng của mình trên người khác. Có sự nhận thức rõ về chính mình, có thể chịu được áp lực, tự tin nhưng không tự mãn. Mối quan hệ tốt với bạn bè hoặc đồng nghiệp, thân thiện. Giỏi đối phó với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống trong các cuộc gặp gỡ. Nghiêm túc với tất cả mọi thứ. Tóm lại, việc sử dụng trắc nghiệm tâm lý để tuyển chọn có một ý nghĩa quan trọng, nhưng vấn đề cơ bản là làm sao phối hợp được một cách hài hòa kết quả của chúng cho phù hợp với yêu cầu tuyển chọn của từng môn, từng thời kỳ, mục đích tuyển chọn. Điều cần lưu ý là vấn đề tuyển chọn tâm lý có đặc trưng của nó. Những hiện tượng tâm lý của con người luôn luôn biến đổi trong những tình huống khác nhau, vì thế có đặc điểm tâm lý phải làm nhiều lần mới có thể khẳng định kết quả. Chủ đề thảo luận. Nếu anh chị là huấn luyện viên, anh chị sẽ dùng những phương pháp kiểm nghiệm nào để đo lường năng lực trí tuệ cho vận động viên của mình? Hãy trình bày lý do và cách thực hiện. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày cách thử nghiệm đo lường năng lực trí tuệ trong tuyển chọn vận động viên. 2. Trình bày cách thử nghiệm đo lường năng lực cảm xúc trong tuyển chọn vận động viên. Tài liệu tham khảo. 1. Dư Trúc Sinh, Thẩm Vân Chương, Chu Học Lôi, Khoa học tuyển chọn vận động viên, Nhà xuất bản Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải, 2006, tiếng Trung Quốc. 2. Nguyễn Xuân Sinh, Lê Văn Lẫm, Phạm Ngọc Viễn, Lưu Quang Hiệp, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao, năm 1999. 3. Phạm Ngọc Viễn và Cộng sự, Giáo trình tâm lý học thể dục thể thao, Nhà xuất bản Hà Nội, 2007. 4. Trương Lực Vị và Cộng sự, Sổ tay các biểu mẫu đánh giá tâm lý khoa học thể thao thường dùng, Nhà xuất bản Đại học Thể thao Bắc Kinh, 2004, tiếng Trung Quốc. 5. http://wenku.baidu.com. 6. http://si.duban.com/123559/widget/not/452456/not/1659724